Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Information Theory A Tutorial Introduction của James Phipps Stone là một sách nhập môn mang tính giáo trình về lý thuyết thông tin, lĩnh vực đặt nền tảng toán học cho việc đo lường, mã hóa và truyền thông tin. Cuốn sách không chỉ giới thiệu BS, xác suất và entropy, mà còn đi từ các vấn đề rất cụ thể như cần bao nhiêu ký hiệu nhị phân để biểu diễn dữ liệu, đến các định lý giải thích, giới hạn cuối cùng của nén và truyền tin qua kênh có nhiễu. Sau phần cơ sở, Stone mở rộng sang thông tin tương hỗ, sửa lỗi, entropy cho biến liên tục, dung lượng kênh và lý thuyết tốc độ biến dạng. Một nét đáng chú ý là phạm vi liên ngành, khi sách nối lý thuyết thông tin với nhiệt động lực học, sinh học tiến hóa, bộ gen và tính toán của não. Tác giả có nền tảng khoa học thần kinh tính toán, nên cách chọn ứng dụng không dừng ở viễn thông. Mục đích của sách là giúp người học hiểu cả ý nghĩa trực giác lẫn cấu trúc định lượng của các khái niệm với yêu cầu toán học cơ bản, nhưng không quá nặng về hình thức ngay từ đầu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, entropy giải thích vì sao độ bất ngờ mới là thước đo của thông tin. Điểm khởi đầu quan trọng của sách là phân biệt giữa chữ số nhị phân và lượng thông tin thực sự nhận được. Một số 0 hoặc 1 không mặc nhiên tương ứng với một bit thông tin theo nghĩa đầy đủ. Nếu người nhận đã gần như chắc chắn kết quả sẽ là 0, việc thấy số 0 chỉ làm giảm rất ít bất định. Ngược lại, khi hai khả năng cân bằng và chưa biết trước, kết quả nhận được tạo ra mức giảm bất định lớn hơn. Từ trực giác này, Stone dẫn người đọc đến entropy, đại lượng mô tả lượng bất định trung bình của một nguồn ngẫu nhiên. Entropy không đo ý nghĩa văn hóa hay giá trị cảm xúc của thông điệp. Nó đo mức độ khó dự đoán của các ký hiệu, xét theo phân bố xác suất của chúng. Cách nhìn đó làm rõ vì sao dữ liệu lặp lại thường có thể nén tốt, còn dữ liệu đã gần ngẫu nhiên thì khó rút ngắn thêm. Sách cũng dùng các ví dụ về lựa chọn và mã nhị phân để cho thấy logarit cơ số 2 xuất hiện tự nhiên khi số phương án tăng lên theo lũy thừa của 2. Đây là nền tảng cần thiết vì các phần sau về nén, truyền tin, nhiễu và học máy đều dựa vào việc định lượng bất định thay vì chỉ nói về dữ liệu một cách định tính. Thứ hai, mã hóa nguồn và nén dữ liệu được đặt trong giới hạn của định lý Shannon. Sau khi xác định entropy của nguồn, cuốn sách chuyển sang câu hỏi có tính kỹ thuật nhưng rất thực tế là làm sao biểu diễn thông tin bằng ít bit nhất mà vẫn khôi phục được nội dung cần thiết. Với một tập ký hiệu có tần suất không đều, cách gắn số bit bằng nhau cho mọi ký hiệu thường lãng phí. Ký hiệu xuất hiện thường xuyên nên nhận mã ngắn hơn, còn ký hiệu hiếm có thể nhận mã dài hơn. Tuy vậy, Stone không trình bày nén chỉ như một mẹo thiết kế bảng mã. Trọng tâm là định lý mã hóa nguồn, cho biết entropy đặt ra giới hạn trung bình cho độ dài mã nén không mất mát. Điều này giúp tách bạch hai ý hay bị lẫn lộn. Một mặt, ta có thể giảm phần dư thừa có cấu trúc trong dữ liệu. Mặt khác, không thể nén tùy tiện mọi chuỗi dữ liệu mà không làm mất thông tin. Nếu dữ liệu gần với ngẫu nhiên theo mô hình xác suất đang xét, entropy cao và cơ hội nén tiếp rất thấp. Sự giải thích này nối toán học với các hệ thống số hàng ngày nơi văn bản âm thanh hoặc tệp tin được chuyển thành chuỗi bit để lưu trữ và truyền đi. Giá trị của cách tiếp cận trong sách là chỉ ra rằng hiệu quả của mã hóa không được đánh giá bằng cảm giác dữ liệu có vẻ phức tạp hay đơn giản, mà bằng phân bố xác suất và giới hạn định lượng của nó. Thứ ba, kênh nhiễu, sửa lỗi và dung lượng kênh xác định giới hạn của truyền thông đáng tin cậy. Một hệ thống liên lạc thực tế không chỉ cần nén dữ liệu mà còn phải đối phó với lỗi phát sinh khi truyền. Sách xem đây là bước chuyển quan trọng từ bài toán nguồn tin sang bài toán kênh truyền. Nhiễu có thể làm ký hiệu bị thay đổi, mất đi hoặc bị hiểu nhầm. Vì vậy, một thông điệp được mã hóa tối giản tuyệt đối chưa chắc đã truyền tin cậy. Mã sửa lỗi đưa vào một mức dư thừa có chủ đích để phía nhận có thể phát hiện, thậm chí khôi phục một số sai lệch. Từ đó xuất hiện sự đánh đổi cốt lõi là thêm dư thừa giúp tăng độ tin cậy nhưng làm giảm phần tốc độ hữu ích dành cho nội dung gốc. Stone trình bày định lý mã hóa kênh nhiễu như một nguyên lý giới hạn thay vì một công thức hứa hẹn rằng lỗi luôn biến mất. Theo tinh thần của định lý này, có thể truyền với xác suất lỗi rất nhỏ nếu tốc độ thấp hơn dung lượng kênh và sử dụng mã đủ phù hợp. Nhưng nếu vượt quá dung lượng đó, không có chiến lược mã hóa nào bảo đảm độ tin cậy theo cùng cách. Khái niệm dung lượng vì thế tạo ra ranh giới rõ ràng giữa điều khả thi và điều không khả thi về mặt nguyên tắc. Phần này đặc biệt hữu ích để hiểu logic phía sau viễn thông, mạng dữ liệu và lưu trữ số, nơi tốc độ, công suất tín hiệu và mức lỗi luôn phải được cân đối. Thứ tư, thông tin tương hỗ, biến liên tục và tốc độ biến dạng mở rộng mô hình vượt khỏi chuỗi bit đơn giản. Cuốn sách không dừng ở các nguồn ký hiệu rời rạc, mà mở rộng khung lý thuyết sang những tình huống gần hơn với tín hiệu và đo lường thực tế. Thông tin tương hỗ là một khái niệm trung tâm ở giai đoạn này. Nó đo mức độ mà việc biết một biến giúp giảm bất định về biến khác. Vì vậy, nó không đơn thuần là entropy của từng biến, cũng không chỉ là tương quan tuyến tính. Trong truyền thông, thông tin tương hỗ giúp mô tả phần thông tin đầu ra thực sự giữ được về đầu vào khi có nhiễu. Trong phân tích dữ liệu, nó cung cấp một cách ngôn ngữ để bàn về mức độ phụ thuộc giữa các đại lượng. Stone cũng đề cập entropy trong hệ liên tục, nơi phải thận trọng hơn vì kết quả phụ thuộc vào cách biểu diễn và đơn vị đo khác với entropy rời rạc quen thuộc. Phần lý thuyết tốc độ biến dạng tiếp tục làm rõ một thay đổi quan trọng. Không phải mọi ứng dụng đều đòi hỏi tái tạo hoàn toàn chính xác. Với ảnh, âm thanh và nhiều tín hiệu cảm biến, người ta có thể chấp nhận một mức sai khác được kiểm soát để giảm tốc độ truyền hoặc dung lượng lưu trữ. Lý thuyết này mô tả quan hệ giữa mức biến dạng cho phép và tốc độ cần thiết. Nhờ đó, sách cho thấy lý thuyết thông tin không chỉ trả lời cách tránh mất mát, mà còn giúp định lượng cách quản lý mất mát có chủ đích. Cuối cùng, nhiệt động lực học. Bộ gen và não bộ cho thấy thông tin là khái niệm liên ngành. Một điểm phân biệt của Information Theory A Tutorial Introduction là cách sách đưa các nguyên lý thông tin ra khỏi phạm vi kỹ thuật truyền dữ liệu. Phần về nhiệt động lực học xem xét mối liên hệ giữa thông tin, entropy vật lý và chi phí của tính toán. Các chủ đề như con quỷ Maxwell, giới hạn Landauer và định luật thứ hai tạo điều kiện để người đọc thấy rằng việc đo lưu trữ hay xóa thông tin không hoàn toàn là thao tác trừu tượng tách rời thế giới vật chất. Đặc biệt, giới hạn Landauer gắn việc xóa thông tin với một chi phí nhiệt tối thiểu trong mô hình vật lý thích hợp, qua đó làm rõ vì sao tính toán có hệ quả năng lượng. Sách sau đó hướng sang sinh học và trí tuệ nhân tạo, với các ví dụ về tiến hóa, bộ gen và tính toán của não. Ở đây, lý thuyết thông tin cung cấp công cụ để mô tả mã hóa, truyền tải và khai thác tín hiệu trong các hệ thống phức tạp, chứ không khẳng định rằng mọi hiện tượng sinh học đều có thể giản lược thành bit. Sự thận trọng này rất cần thiết. Entropy hay thông tin tương hỗ có thể đo cấu trúc thống kê và sự giảm bất định, nhưng không tự giải thích chức năng sinh học, ý nghĩa hay cơ chế nhân quả. Chính việc đặt cả khả năng lẫn giới hạn của khung đo lường này cạnh nhau khiến phần liên ngành có giá trị. Nó mở ra liên hệ với khoa học thần kinh và AI mà vẫn giữ các khái niệm gốc trong phạm vi rõ ràng. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với sinh viên các ngành toán, khoa học máy tính, điện tử viễn thông, vật lý, khoa học dữ liệu, khoa học thần kinh, cũng như người làm kỹ thuật muốn xây lại nền tảng về entropy, mã hóa và truyền thông. Người đọc sẽ thu được một bản đồ khái niệm khá đầy đủ, từ cách đo bất định của nguồn tin, giới hạn nén dữ liệu đến nguyên lý truyền tin tin cậy qua môi trường có nhiễu. Giá trị thực hành nằm ở việc hiểu vì sao hệ thống phải đánh đổi giữa tốc độ dư thừa, độ tin cậy và mức sai lệch chấp nhận được. Giá trị trí tuệ rộng hơn là nhận ra cùng một ngôn ngữ định lượng có thể xuất hiện trong truyền thông, tính toán vật lý, sinh học và nghiên cứu não bộ. So với các sách lý thuyết thông tin thuần túy thiên về chứng minh hình thức, tác phẩm của James Finn, Stone có vị trí dễ tiếp cận hơn nhờ ưu tiên trực giác, ví dụ và sự kết nối ứng dụng. Tuy nhiên, đây vẫn là một sách có nội dung toán học thực chất, không phải khảo luận phổ thông, chỉ dùng phép ẩn dụ về dữ liệu. Người đọc có kiến thức xác suất và đại số cơ bản sẽ tận dụng tốt nhất cấu trúc lập luận của sách. Điểm khác biệt rõ nhất là phạm vi mở rộng có kiểm soát. Sách không chỉ dừng ở mã nguồn và kênh truyền, mà còn đặt entropy bên cạnh nhiệt động lực học, bộ gen và não bộ. Vì thế, nó đặc biệt phù hợp cho người muốn hiểu các định lý kinh điển của Shannon, đồng thời thấy được chúng được diễn giải, áp dụng và giới hạn như thế nào trong những lĩnh vực khoa học khác. Nếu bạn muốn ủng hộ James Finn Stone, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!